Chương 1441, kiếm phá chân thân. Làm Trương Bách Nhân một con cờ, Địch Nhượng kỳ thực đối với dưới mắt tháng ngày rất thỏa mãn, hắn không giống Lý Mật, theo đuổi cái gì đó mịt mờ tự do, chính mình bây giờ chấp trưởng Ngoa Cương núi, nơi nào không tự do tam thê tứ thiếp mỹ nữ thành bầy, vô số rượu ngon món ngon cung cấp chính mình hưởng lạc, này kỳ thực rất tô tờ Địch Nhượng hết sức có tự mình biết mình. Năm đó Lý Mật bỗng nhiên xoán vị bức vua thoái vị, đem triệt để đánh thức. Nguyên lai mình cũng không phải là toàn trí toàn năng, mình cùng cái kia chút đứng đầu nhân kiệt chênh lệch không biết bao nhiêu va nở đàm mờ, làm một cái nguyên bản đã nên người bị chết, có thể tiếp tục sống sót đồng thời hưởng thụ vô số mỹ thực, còn có cái gì không vừa lòng đây, vì lẽ đó Địch Nhượng rất thỏa mãn. Luận vũ lực chính mình tuy là trí đạo, nhưng cũng không sánh bằng anh em nhà họ Lý, không sánh bằng những lao gia hỏa kia, luận chu tính trung lánh binh bản lĩnh, càng xa xa bị người ta quang không biết bao nhiêu con phố. Cho tới nói âm mưu sách lược, hay là thôi đi, Địch Nhượng cảm thấy có Trương Bách Nhân cho mình làm chỗ dựa rất tô tờ, không phải giống như tốt không cần lo lắng âm mưu quỷ kế gì mưa to gió lớn, gặp phải chính mình chuyện không giải quyết được trực tiếp hướng về Trắc Quận báo cáo, Trương Bách Nhân đem chính mình nhìn thành quân cờ, cũng không biết Trương Bách Nhân ở trong mắt chính mình chính là một cái hộ giá bảo tiêu tay chân. Đã bao nhiêu năm, kể từ năm đó kém một chút bị Lý Mật giết chết phía sau, Địch Nhượng tiểu lại cũng không có như vậy khiếp đảm quá. Sợ là đại sự không ổn a, có thể cho ta có như vậy khiếp đảm cảm giác, phổ thiên bên dưới có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhưng cũng không có chỗ nào mà không phải là cao thủ tuyệt đỉnh. Địch Nhượng sắc mặt ngưng trọng cũng không nói lời nào, chỉ là chậm rãi lên trước, chậm rãi mở ra một đạo ám cách, lấy ra một con dài hơn một thước gỗ đàn hương hộp. Trong hộp chứa một thanh sợi vàng quấn quanh đại đao, đạo đạo phù văn dấu ấn bên trên, làm cho đại đao xem ra đặc biệt quái dị. Đem đại đao hoành phóng ở trên đầu gối, Địch Nhượng chậm rãi lấy ra đồ tế nhuyễn tơ lụa lau chùi nhà mình bảo đao. Cộc cộc cộc, một trận loạt tiếng bước chân truyền đến, kèm theo giữa bầu trời bay xuống hoa tuyết, lộ ra đặc biệt tịch liêu. Thị vệ cũng không nhúc nhích, phảng phất điêu khắc giống như vậy, lặng lặng đứng ở nơi đó. Kẹt kẹt, phòng cửa đẩy ra, người đến nhìn ngồi ngay ngắn đại sảnh sát đao Lý Mật, nhưng là không nói gì. Bầu không khí nặng nề, gặp được Lý Mật chậm chạp không có ngẩng đầu lên, mới nghe người kia nói: Đại vương tựa hồ đối với ta đến một điểm cũng không kinh ngạc. Ô, Lý Mật thở dài một hơi, ngươi nghĩ muốn giết ta, cần gì phải như vậy lòng dạ độc ác. Thị vệ phía ngoài nhưng là vô tội, ngươi cũng có trong nhà già trẻ, cũng có cha mẹ vợ con, hà tất đối với người vô tội hạ như vậy ngoan thủ. Ngươi biết ta là ai? Lý Kiến Thành ngẩn người, đoán được 8-9 phần, bản vương cũng không phải người ngu, mặc dù không tinh thông tâm kế, nhưng nếu không có 3 phần bản lãnh, đại đô đốc sao lại gọi ta tỏa trấn Ngoa Cương núi? Địch Nhượng chậm rãi buông trong tay xuống tơ lụa, ngẩng đầu lên nhìn về phía người đến, sau một khắc con ngươi co rụt lại, ngược lại thật là để mắt ta, không đơn thuần có trí đạo cường giả, còn có 6 vị dương thần lão tổ. Dương thần lão tổ tu vi quá cao, đã vượt ra khỏi Địch Nhượng cảm ứng. Trại chủ có thể có cái gì nguyện vọng chưa xong? Lý Kiến Thành mang theo hàn băng mặt nạ, ánh mắt lộ ra vẻ sắc cơ. Giết ta, đại đô đốc há sẽ bỏ qua các ngươi trước khi động thủ còn phải suy nghĩ cho kỹ mới tốt, miễn cho sai lầm. Địch Nhượng đứng lên, siết chặt trường đao trong tay. Nếu không có gì ngôn, vậy liền lên đường thôi. Lý Kiến Thành một đao bổ ra, luồng không khí lạnh nháy mắt dâng trào, đóng băng cả nhà. Giết giết giết, đạo đạo sát cơ xông lên tờ ơn ở chờ y, Địch Nhượng con mắt hơi nheo lại, trường đao trong tay lại tỏa ra một đạo hào quang màu đen, hướng về Lý Kiến Thành đến đón. Ầm, cương phong cuồn cuộn, hai người giao thủ một cái đối mặt, gian nhà liền bị tàn phá khắp nơi bừa bộn, lảo đà lảo đảo. Ầm, Địch Nhượng va nát gian nhà bay ngược ra ngoài, quanh thân nhuộm dần một tầng sương lạnh. Lý Kiến Thành, ngươi thật không sợ đại đô đốc giáng tội? Địch Nhượng tròm dâu trên toàn bộ là sương lạnh. Đô đốc giáng tội? Lý Kiến Thành lạnh lùng nở nụ cười, ai biết ngươi là ta giết chứng cứ đâu? Ta hôm nay là Lý Đường thái tử, không có chứng cứ coi như đại đô đốc có thể làm khó dễ được ta, chỉ cần có thể giết ngươi, ta Lý Việt là có thể quang minh chính đại khống chế Ngoa Cương núi. Phụ hoàng biết việc này chỉ có thể khen thường ta, chắc chắn sẽ không trách tội ta. Mảy may vừa nói, Lý Kiến Thành lần thứ 2 một đao nhanh như lôi đình chém tới, trong mắt sát cơ ở không ngừng lưu chuyển. Đi chết đi! Cong cong cong, Địch Nhượng giàu gì cũng là trí đạo cường giả, tuy nói long khí chịu đến Lý Việt áp chế, không phát huy ra một nửa, nhưng cũng không phải Lý Kiến Thành trong thời gian ngắn có thể chém giết. Kính xin chư vị đạo trưởng giúp ta một chút sức lực. Lý Kiến Thành mở miệng gào thét bên người đạo nhân. 6 vị đạo nhân ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, ánh mắt lộ ra lướt qua một cái do dự, một khi động thủ, nhưng la lại cũng không có quay đầu đường sống. Hết cách rồi, vì tổ tông cơ nghiệp, như là đã quyết định động thủ, vậy liền không còn đường quay đầu. Tam phù đồng tử ca nờ răng, trong tay một đạo màu đo dứt phù triện nháy mắt hướng về Lý Mật phong tới. Động thủ mọi người vừa ra tay, các vị đạo nhân ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, lập tức dồn dập ra tay, phô thiên cái địa thủ đoạn hướng về Lý Mật chém tới, chỉ một thoáng cung điện hóa thành một cái biển lửa. Thật can đảm thành Trường An, Trương Bách Nhân nhìn phía trên chủ trì tế tự đại điển đạo nhân, đồng nhiên trong lòng hơi động, cảm nhận được ma chủng truyền tới nguy cơ. Ngoa cương trại xảy ra vấn đề rồi, hắn cảm nhận được ngoa cương trại địch nhượng truyền tới tử vong tin tức, trong lòng lửa giận lan lột, khí cơ một cách tự nhiên tiêu tán mà ra, lập tức sau một khắc đã thấy trong hư không khí cơ lưu chuyển, Trương Hành lại chắn trước người của nó. Đạt ma không để lại dấu vết đứng ở Trương Bách Nhân ngoài 10 bước, ánh mắt lộ ra lướt qua một cái tựa như cười mà không phải cười nụ cười, tế tự đại điển, bất luận ngoại giới phát sinh đại sự cỡ nào, đều không cho đô đốc rời đi, đô đốc vẫn là quan sát xong tế tự ở rời đi tốt lao tổ cũng tới ngăn trở ta, chẳng lẽ Phật môn cùng đạo môn cấu kết ở một chỗ hay sao? Trương Bách Nhân trong mắt lưu lẩu xuất ra đạo đạo sắc cơ. Trương Hành cười khổ, ngươi là chiếm hố si không xuất cức, cái kia ngoa cương, Lạc Dương nơi bài vị ngươi lại dùng không trên. Nhưng một mực sư tử lớn mở miệng muốn bán đưa cho chúng ta việc này đổi lại là ai, cũng tuyệt đối không chịu được ga, đây chính là ngươi cùng Phật môn liên thủ đối phó lý do của ta sao? Quả thực, cái gì tình thân huyết mạch đều là giả, chỉ có thực lực, lợi ích mới là thật. Trương Bách Nhân lời nói lạnh lẽo. Ngươi muốn lý giải lão phu, dù sao môn bên trong vô số trưởng lão, tiền bối cũng chờ bài vị. Trương Hành cười khổ, hắn đã sớm biết tự mình ra tay sẽ đem Trương Bách Nhân đắc tội chết, thế nhưng không xuất thủ không được. Hắn không thể chỉ vì mình, còn muốn vì là nhà mình con cháu hậu bối cân nhắc một phen. Không cần nói nữa, Trương Bách Nhân trong giọng nói tràn đầy lạnh lẽo, cắt đứt Trương Hành giải thích. Một đôi mắt quay đầu nhìn về phía cách đó không xa Đạt Ma, còn có còn lại các nhà tông môn lão tổ, trong đám người ẩn mà không ra, nhưng khí cơ nhưng vững vàng đem chính mình khóa lại Phong Đô Đại Đế, ánh mắt lộ ra lướt qua một cái cười gằn. Đô đốc, ngươi không có cách nào đi ngõa cương trại giải cứu, chúng ta nếu ra tay, thì sẽ không gỡ gọi ngươi giải cứu thành công, coi như ngươi chạy ra vòng đây. Cũng tất nhiên hoàng hoa thái đều lạnh, đến thời điểm trái lại không đẹp chẳng bằng mọi người hòa hòa khí khí xem xong này tế tự đại điển, làm sao? Đạt Ma cười híp mắt đi lên phía trước. Ngươi đúng là đắc ý, chẳng lẽ lý ra cho ngươi chỗ tốt gì, mới mời ngươi ra tay thật sự cho rằng các ngươi có thể chém giết địch nhượng không khỏi quá mức coi khinh ta. Lời nói nói xong Trương Bách Nhân lại trực tiếp nhắm mắt lại, đúng là gọi người vây xem hơi ngơ, âm thầm đề phòng chỉ lo Trương Bách Nhân nhân cơ hội chạy mất. Địch nhượng, hôm nay chính là giờ chê tờ của ngươi, ngày sau ngõa cương trại triệt để trở về lý đường, trở thành ta lý đường một bộ phận, hôm nay là ngươi, ngày mai chính là Vương Thế Sung. Lý Kiến Thành lạnh lùng nở nụ cười, trường đao trong tay đóng băng hỏa diễm, hướng về địch nhượng cổ chém tới. Thật sao? Địch nhượng ánh mắt đống nhiên biến đổi, đảo qua giữa trường xem thường nở nụ cười, trong tay sát cơ lưu chuyển, con ngón tay búng một cái. Âm hư không chấn động, cuốn lên đạo vệ sóng gợn, chấn động đến mức Lý Kiến Thành lùi về sau 3 thước. Âm chỉ thấy địch nhượng lại chậm rãi đứng lên. Quanh thân sở hữu hỏa diễm ở không ngừng phai mở, hàn băng từ từ hòa tan. Trường đao trong tay nung nấu, hóa thành một thanh trường kiếm. Tay không nung nấu cương đao, gặp một màn này Lý Kiến Thành sắc mặt cuồng biến, trong mắt tràn đầy không dám tin tưởng. Một bên các vị Dương Thần chân nhân lão tổ, lúc này cũng đột nhiên biến sắc. Ngươi nếu nói là đạo nhân tay không nung nấu sắt thép đến cũng không coi vào đâu, nhưng là võ giả đây không khỏi quá dọa người, khí huyết ngang tàng hơn đến mức độ cỡ nào mới có thể nung nấu sắt thép? Giả thần giả quỷ Lý Kiến Thành xem thường nở nụ cười, trong lòng bắt đầu đề phòng, một đao hướng về địch nhượng chém tới. Lúc này địch nhượng phát hiện mình đối với thân thể mất đi khống chế, phảng phất chính mình trở thành người đứng xem, từ nơi sâu xa một nguồn sức mạnh giáng lâm, triệt để nắm trong tay chính mình thân thể. Địch nhượng không có cự tuyệt, mà là phối hợp nguồn sức mạnh này đến chém giết trước mắt cường địch. Chu Tiên một kiếm chiêu kiếm này hay tơ y đi nhờ phòng, không gặp quy tích, phảng phất tự trong hư vô đến. Nháy mắt tràn ngập tại mênh mông quần cuộn thiên địa, tràn ngập tại Lý Kiến Thành toàn bộ tâm thần. Chiêu kiếm này chính là duy nhất trong thiên địa. Không được, Lý Kiến Thành cũng là trí đạo cường giả, biết được lúc này tình huống không ổn, đống nhiên run run quanh thân khí huyết, theo bản năng vận chuyển huyền minh chân thân. Phốc, Lý Kiến Thành quanh thân trơn lên nóng ánh trong suốt, nhưng đối mặt với này một thanh trường kiếm, nhưng phảng phất đầu hũ giống như vậy, nháy mắt đâm vào Lý Kiến Thành trong cơ thể. Huyền minh chân thân nhất định phải phối hợp huyền minh ý chí. Lại như là người máy nhất định phải phối hợp trình tự, nếu không tiểu là một khối sắt vụn. Két két két, nhũ dòng máu màu trắng chảy ra, hàn băng theo trường kiếm hướng về địch nhượng băng phong mà tới. Đang lặng yên không tiếng động, trường kiếm hóa thành bột mịn, ở hàn băng bên trong hóa thành bột mịn. Lý Kiến Thành không dễ chịu, một nguồn kiếm khí ở trong cơ thể càn rỡ du đãng, không ngừng hướng về kỳ cốt tủy xâm lấn mà đi. Đáng tiếc Trương Bách Nhân khẽ thở dài một hơi. Một kiếm lại không thể đem ngươi chém giết, đây chính là đô đốc để lại cho ngươi hậu chiêu sao? Quả nhiên lợi hại, Lý Kiến Thành một đôi mắt nhìn chòng chọc vào địch nhượng. Đến đều tới, vậy thì lưu lại chút vật gì đi. Địch nhượng cướp công kích trước, điều động khí huyết hướng về Lý Kiến Thành quanh thân trăm khiếu cẩm. Tất cả những thứ này phát sinh ở trong chớp mắt, mấy vị đạo nhân căn bản là phản ứng không kịp nữa, Lý Kiến Thành đã bị thương nặng.